Xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp,
bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta có một vài câu hỏi để chúng ta giải quyết thông qua hầu tất cả Phật tử ở đây có thể thông suốt rồi và chúng ta nhất định hạ thủ công phu. Thế giới quảng đại bao la, vô cùng vô tận, thời gian vô thủy vô chung, chúng ta phải cần thấu suốt, đạt được cảnh giới để qua tất cả những cái thù thắng quảng đại to lớn đó. Chúng ta nếu mà không giải quyết thì ở vũ trụ bao la này chúng ta sẽ đi về đâu? Thật sự là một cái nghi vấn to lớn. Mà bây giờ nương theo Phật pháp, chúng ta có thể hiểu được một chút, hiểu được một phần, và nhờ uy thần của lực, oai lực của Phật mà chúng ta có thể nương vào đó để vượt qua, thì đó là một sự thù thắng. Người nào có tri thức, người nào có cái tâm hiểu biết định lại thì sẽ thấy việc này là quan trọng vô cùng. Trước tiên chúng ta qua cái phần câu hỏi để chúng ta có thể thông suốt tất cả. A Di Đà Phật, con được biết có nhiều vị thầy nói rằng ngồi niệm Phật hoài thì không có thực tế hơn là làm những công tác từ thiện xã hội. Đối với những vị thầy này thì nếu dựa vào câu niệm Phật thì không thể có được tất cả. Như vậy thì lời nói của những vị này có đúng với pháp môn niệm Phật mà Pháp Sư đã dạy không? Con cảm ơn Pháp Sư nhiều lắm. Ở đây á, chúng ta đề ra là trung thành niệm Phật, phát nguyện cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, làm chánh hạnh của mình. Còn những cái hạnh khác là những hạnh phụ cái việc. Chúng ta đem á, trong ngày đầu tiên chúng ta đem ra 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà để cho thấy được sự lợi hại, để cho chúng ta thấy được cái công đức viên mãn và phúc báo hạn lượng nó khác như thế nào. Cho nên nó từ cái điểm này, người nào giác ngộ rồi sẽ thấy được điều đó. Chúng ta nói chúng ta ngồi niệm Phật ở đây mà không làm những công tác từ thiện xã hội, vậy mình có tự tư ích kỷ hay không? Mình không có lo cho thế giới, cho xã hội hay không? Hay là mình chỉ biết lo cho mình thôi? Cho nên vấn đề này nếu mà không giải quyết thông suốt thì chúng ta không dám niệm Phật, mà chúng ta sẽ chao đảo, chúng ta sẽ bị lung lay bởi những lời nói này. Đây quý vị, rõ ràng vấn đề này phải được minh bạch là nếu mà chúng ta vững vàng trên con đường sanh tử, chúng ta biết đi về đâu thì cũng nên phát nguyện độ chúng sanh. Còn vấn đề là ngay cả các thầy thưa thật vẫn chưa biết đi về đâu quý vị ạ. Chúng ta thế giới vô lượng bao la, vũ trụ quảng đại to lớn, chúng ta cứu được mấy người? Ngay cả chính chúng ta chưa cứu được là, đừng nói chi ngay cả trong gia đình chúng ta chưa độ được mà. Bởi vậy chỉ là nói khống thôi quý vị ạ. Sự thật ở trong đó, làm được bao nhiêu việc là thế giới càng ngày càng bị tai nạn, càng ngày càng thống khổ. Chúng ta có dám phát nguyện đi vào những cái chỗ khổ, dám xả mình vào những chỗ chiến tranh để cứu ông quý vị, để cứu người hay không? Làm Bồ Tát Đạo đó, làm công việc từ thiện xã hội đó, những việc làm của chúng ta quá nhỏ nhoi là. Bây giờ ở trong đó khổ nạn chúng sanh quá nhiều, quá nhiều trong đó, chúng ta cứu được mấy người quý vị? Mà vấn đề giải quyết vấn đề sanh tử, chúng ta vẫn chưa có đạt được là mình có dám phát nguyện như Địa Tạng Vương Bồ Tát: địa ngục bất không, thề bất thành Phật không quý vị? Có dám vào cõi địa ngục để cứu độ chúng sanh hay không? Đó là đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng sanh vị độ, chúng sanh đã độ rồi thì mới chứng Bồ Đề. Mà Ngài độ chúng sanh ở đâu quý vị? Tiên vào, trước tiên đi vào địa ngục. Còn chúng ta độ chúng sanh ở đâu quý vị? Chỗ nào tốt tốt chút thì đi dạ, chỗ nào khổ quá khoan đã. Cho nên cái nguyện của chúng ta chưa rốt ráo là. Mà ở đây quý vị, Đức Phật cống hiến cho chúng ta một phương tiện để mà có thể hoàn thành Bồ Tát Đạo, mà chư Bồ Tát cũng phải nương theo. Các ngài có năng lực cứu độ, các ngài có năng lực vượt qua sanh tử, mà các ngài còn nguyện vãng sanh nữa. Còn ở đây quý vị thấy sân hận tâm định một chút cũng không có là. Nếu mà chúng sanh thuận thì độ, chúng sanh nghịch thì sân. Quý vị đầu ai là vui vui vẻ, vui vẻ hoan hỷ. Ngày nào đẹp trời thì phát tâm Bồ Đề, ngày nào xấu trời thì chúng ta phát tâm La Sát là. Quý vị thử nhìn lại coi những người đó có định được không quý vị? Đi vào trong lăng xả những khổ sở, bị những khó khăn đó, có vượt qua nổi không? Cho nên vấn đề đó nghiêm trọng là thật sự chúng ta có độ được không là. Mà ở đây quý vị, chúng ta vãng sanh một, chúng ta trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, cùng ở trong Đại Kinh Đại Luận ở trong đây nói, dù cho người dùng tâm thanh tịnh để tu Bồ Tát hạnh, mà cuối cùng chỉ được phúc báo nhân thiên mà thôi, là được trời người cung kính. Trong kinh lời nguyện số 25 cái gì? Lời nguyện số 25 là thiên nhân lễ kính nguyện. Thiên nhân lễ kính là được phúc báo của nhân thiên mà. Được ở trong đó, nếu mà hay được chuyển luân pháp vương, được ở trong đó là trong vị ngôi vị pháp vương chuyển pháp luân, được lên cõi trời như vậy à. Nhưng mà vẫn thua một người niệm Phật vãng sanh. Vì người niệm Phật vãng sanh đó quý vị, họ về đó họ không phải được nhân thiên lễ kính đâu à. họ về đó cùng chung với Đại Bồ Tát cái vị. Đâu cần thiên nhân lễ kính, cần gần Phật để cúng dường phụng sự hay hơn là ngày ngày có thể phụng sự cúng dường chư Phật mười phương. Cái vị cúng dường chư Phật mười phương như vậy công đức bao nhiêu, phúc báo bao nhiêu, đầy đủ phúc báo để độ chúng sanh. Chúng ta chưa đủ phúc báo độ ai quý vị? Nhưng về đó quý vị thấy không, Đức Phật trong đó Ngài ứng thân là một vị thái tử giàu sang phú quý, vinh hoa đầy đủ, sang trọng. Còn chúng ta xuất thân hèn kém, chúng sanh nào tin quý vị? Làm sao độ nó là? Cho nên cái vấn đề muốn độ chúng sanh phải cần có phúc báo. Mà phúc báo quý vị ở đâu quý vị? Chúng ta không có phúc báo, mà ngay cả các thầy vẫn chưa đủ phúc báo. Tại sao quý vị? Vẫn hóa duyên, vẫn quyên tiền, vẫn tổ chức hội hè để thu tiền, đâu có đủ phúc báo à. Còn Đức Phật bổn sư thái tử đó quý vị, cha là vua, vua của một nước giàu mạnh, cung địa đà cung á, điện vàng ngọc trong đó đầy đủ, là một dũng tướng, là một tráng sĩ, là mà trong đó ngài nói không được, là cứu độ chúng sanh nhờ những thứ này không được, là nhờ vào chính trị không được, nhờ vào quyền uy quyền thế quyền lực không được, nhờ vào sự giàu sang cũng không cứu nổi nó. Cho nên ngài nhất định bỏ để đi con đường, tìm con đường giải thoát cho chúng sanh. Con đường đó là con đường trí tuệ từ bi. Và sau khi ngài chứng ngộ rồi, biểu diễn là chứng ngộ được rồi thì sao? Ngài dùng phương tiện gì quý vị? Giáo dục. Giáo dục chúng sanh là 49 năm giáo dục chúng sanh. Chúng ta thấy Đức Phật có làm từ thiện xã hội không quý vị? Chưa nghe nói. Ngài không có chủ động làm việc từ thiện xã hội, mà ngài chủ động khai ngộ chúng sanh. Tại sao vậy? Chúng sanh khai ngộ thì không tai nạn, chữa ngay gốc luôn à, không chữa ngọn à. Còn chúng ta đi ra ngọn quý vị thấy đi chạy vòng vòng mệt à. Mà chúng sanh ngộ rồi quý vị thì tự nó biết cải thiện, cải thiện vận mạng, cải thiện hoàn cảnh, cải thiện môi trường cần gì cứu. Như Ấn Quang Đại Sư đó, thiên tai nổi ra, ngài không trích quỷ ra để mà cứu, cứu tai. Cứu một lần thôi là một lần ở trong đó, trong cái sổ hoàng hóa của ngài, chi tiêu hàng hóa đó, thì chỉ một lần trong đó, ghi trong đó là một lần ngài trích cái quỷ hoằng hóa ra để mà cứu tai. Còn tất cả những cái việc bao nhiêu quỷ, bao nhiêu tiền ngài thu được, Phật tử đóng góp ở trong đó, ngài đều in liễu phàm tứ huân hàng triệu bản để làm gì quý vị? Cải tạo vận mạng, thâm tính nhân quả, đi con đường này là. Còn bây giờ chúng ta không tin nhân quả, mình không tin nhân quả rồi chạy theo đó, mình nói cứu từ thiện xã hội là đi trên cành ngọn quý vị. Hãy trở về gốc trong đó, hãy tự giác rồi giác tha, tự hành hóa tha là. Vì có năng lực như thế nào cứu nổi không? Quý vị thấy giàu á, như giàu nhất thế giới này là nhà tỷ phú á, chủ tịch á, của hãng computer Bill Gates. Quý vị thấy ông cứu nổi không quý vị ạ? Ông cứu được cái chúng sanh không? Không. Là làm bao nhiêu chương trình trong đó, mà trong đó cúng dường hàng tỷ qua Phi Châu, qua những nước trong đó mà vẫn không không đã làm được. Phải cái yêu cầu á, vận động cho các chính phủ tham gia trong đó mà thất bại cái gì. Mình thấy một phút đồng hồ bao nhiêu tiền của ổng, bao nhiêu tiền vô cái gì, một phút đồng hồ, một phút đồng hồ hàng triệu bạc ra khỏi cần làm, vậy mà cứu chúng sanh không nổi ra. Cho nên chúng ta phải đi theo con đường Phật dạy. Bây giờ mình không có năng lực để mà khai ngộ, thì bây giờ sao quý vị? Phát tâm về Tây Phương Cực Lạc đi. Cho nên Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói với chúng ta, người phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc là người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, là phát tâm thành Phật để cứu độ chúng sanh. Là mình nhìn xa, mình nhìn rộng quý vị, mình hướng vào con đường dài chứ không con đường ngắn. Chúng ta ở đây sống được 100 năm mà, đúng không? Cứu ở trong đó dù giỏi lắm cũng mấy chục năm là về Tây Phương vô lượng thọ. Ở trong đó có thiên bách ức hóa thân, thiên là ngàn, bá là trăm, trăm ngàn nhân cho số ức nữa, trăm ngàn nhân cho ức, ức ở trong đó là 10 triệu, 100 triệu, thì chúng ta có hàng tỷ cái thân, mỗi thân đi cứu độ một người, có lý không quý vị? Còn hơn dân số ở thế giới này, là dân số ở thế giới này tính người đó quý vị có 7 tỷ, mà chúng ta có hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ cái thân, thiên bách ức hóa thân, không phải cứu độ riêng ở thế giới này đâu, mà thập phương pháp giới nơi nào có duyên, thân hình chúng ta, hình bóng chúng ta tới đâu, ngày ngày chúng ta cùng gần với chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tất cả đó là chư đại bồ tát cái vị à. Mình gần gũi với họ được lợi ích gì quý vị? Được cái tâm bồ đề. Cho nên tâm luôn luôn đế trụ độ thế chi đạo. Đế trụ là căn bản, là tâm chúng ta, tâm thường đế trụ là nó trụ vào vững chắc căn bản, nền tảng là độ thoát chúng sanh. Tâm của chúng ta lấy việc độ thoát chúng sanh làm căn bản. Còn ở đây quý vị độ chúng sanh về gì quý vị? Chúng ta độ chúng sanh vì lợi ích của nhóm mình, của trong đó nhóm mình, phe mình, người mình, tất cả tâm nhỏ bé là không phải độ thoát tất cả chúng sanh, mà độ thoát một chút số chúng sanh nhỏ hẹp. Đó là nói con người đó quý vị, chưa nói đến loài khác. Là bởi vậy cho nên người nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, người đó đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ chịu đi học. Là còn những người muốn làm Bồ Tát đạo ở đây thì sao quý vị? Không chịu đi, ở nhà coi siêng lắm, ở làng quý vị, làng xóm coi siêng lắm, ngày ngày ở trong đó lo cái chuồng heo, đúng nè, ở làng mà lo trong việc bếp núc ở nhà, lo cúng dường cho phụ mẫu, còn người kia chịu đi học. Quý vị thấy hai người, người nào thành công? Cho nên Phật dạy chúng ta hãy bỏ đi để đi học cái đã, đi học 4-5 năm sau thành tài. Chúng ta mà thành tài đó là vinh quy bái tổ, là không những là gia đình chúng ta được cái làng xóm láng giềng nể, cả làng đều được nể cái vị. Lúc xưa mà có một ông trạng về làng, cái làng đó được tiếng, là được nổi tiếng cả làng cái vị, rồi cái đó được đề danh, được có vua phong trong đó, phong trong đó, cho nên cái gia đình của họ tự nhiên tốt đẹp, làng xóm được được nở mày nở mặt, cả làng xóm, cả làng được nở mặt. Đây quý vị, cái lợi ích như vậy là vậy người nào chịu đi học ở trong đó một thời gian sau trở về thành tựu. Còn người này nào cứ ở đây vòng vòng tưởng là siêng lắm quý vị, lặt vặt công việc xung quanh nhà mình đi đâu, vẫn ở trong quả địa cầu này. Ở trong quả địa cầu này mình ở chỗ nào? Trong một quốc gia nhỏ bé. Thì chúng ta nói nếu mà không có người phát tâm Bồ Đề để hoằng dương Phật Pháp thì làm sao Phật Pháp nó lan truyền quý vị? Phật sao làm Phật Pháp nó được phổ cập đến tất cả thế gian? Nên là nói như vậy á, có chừng à, chúng ta coi thường ở chư vị Bồ Tát quá. Chư vị Bồ Tát trong đó ngài á có phương tiện, nơi nào có người thật sự tu hành ở nơi đó quốc gia đó phú cường thịnh vượng, nơi nào có người giác ngộ nơi đó được á an định hòa bình. Nó không có đặt cái tên tiêu chuẩn có làm việc thiện hay không, mà đặt tiêu chuẩn cái gì, vì có người tu thành tựu hay không. Tiêu chuẩn đó quý vị thấy từ ở trong quá khứ lịch sử của Việt Nam cũng như ở lịch sử của những dân tộc đó, Phật giáo nói chung, trong đó thời nào mà Phật Pháp thịnh vượng, Phật ca phát lên là xã hội được lên. Phật Pháp lên là do đâu? Là do có người tu chứng, có người thành công, có người giác ngộ, thì tự nhiên á, mọi người đều quy hướng về Phật Pháp, không cần giới thiệu là. Dù á, chúng ta có lên rừng, họ cũng tới, tìm tới nơi. Quý vị thấy rõ đó mà. Cho nên nó không sợ, mà sợ chúng ta có pháp hay không, sợ chúng ta có đủ đạo để mà hoàn truyền không. Đừng có lo là chúng ta chỉ lấy cái tâm á, nhỏ bé chúng ta mà lo thì không tới đâu. Cứ y như Phật nói, lợi ích của một người niệm Phật đó quý vị, ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật không những lợi ích cho chính mình, mà một người niệm Phật lợi ích cho gia đình của họ. Không những lợi ích được á, thực tiễn cho gia đình của họ, mà lại á, được lợi ích á, cho đến á, xã hội luôn. Không những lợi ích cho xã hội mà lợi ích cho cả quốc gia đó, không những cho cả quốc gia đó mà lợi ích cho toàn thế giới, không những toàn thế giới mà ở trong đó tất cả cõi Phật đều ảnh hưởng. Đây là lợi ích của người niệm Phật đó quý vị, vượt qua không gian, vượt qua thời gian. Là chúng ta thử nhìn coi, cứ niệm lại mấy năm trước đó quý vị, ở tại Đài Loan bị động đất, là Đài Loan động đất đó, trong đó 7 chấm, gần 8 chấm, nó nặng à, 7-8 chấm là nặng, 7.8 trong đó là nặng quý vị, mà thiệt hại chỉ có một vài gia đình, một vài cái building nó sụp đổ thôi. Còn ở tại Indonesia, động đất trong đó chỉ khoảng 6-7 chấm thôi, cường độ thua, mà sóng thần nổi lên hàng trăm ngàn người chết. Quý vị đợi cho người ta chết rồi đi làm từ thiện xã hội, hay là chúng ta chuyên niệm Phật để sóng thần đừng tới quý vị? Đi chọn đường nào? Ở nơi ở Đài Loan quý vị, sóng thần ở trong đó cường độ động đất nó cao hơn hơn là hơn 1 chấm, vậy mà không có sao. Mà ở tại Indonesia kỳ trước cái sóng thần quý vị nó quét lên đó, cả hàng trăm ngàn người, hàng trăm ngàn người quét sạch ra biển, bao nhiêu nhà cửa tài sản tiêu tan hết. Rồi quý vị thấy mình tổ chức từ thiện xã hội, tại sao không tổ chức niệm Phật giáo hóa? Chúng ta làm để cho chúng sanh bắt chước, y nhau vào mà làm. Thì quý vị thấy không? Tự nhiên á. Cho nên bây giờ mừng cái việc ở Việt Nam bây giờ các nơi tổ chức ra niệm Phật. Từ ở Sài Gòn chùa Hoàng Pháp mỗi tháng hàng ngàn người niệm Phật. Ở trong đó mỗi ngày trong đó hàng trăm người vẫn ở nơi đó niệm Phật. Nó không kể những cái đạo tràng các nơi. Trong rừng sâu người thượng cũng niệm Phật. Sáng ra 3 giờ, 4 giờ sáng bắt đầu lễ Phật. Rồi ở trong đó khi đó mà hết mùa hay là đến cái lễ gì đó là không phải làm lễ mà là niệm Phật, nhập thất niệm Phật. Cho nên ở trong đó cái vị thấy họ niệm Phật trong đó cái vị. Tinh thành, chân thành niệm Phật trong đó. Và ở nơi đó chúng ta thấy đỡ quý vị. Việt Nam thấy giờ lúc đỡ. Mình nó chưa nói gì. Nội mà người nào mà khá đó giàu hơn Việt Kiều rồi cái vị. Việt Kiều kể như là bớt rồi là không bằng đâu. Bây giờ có những người Việt Nam còn giàu hơn Việt Kiều mà. Chúng ta bất luận là họ làm phương cách gì, làm giàu bằng cách nào, bất luận là họ là chánh hay là tà, làm việc phi pháp hay không phi pháp, miễn mà họ giàu thì dân cũng được nhờ một phần quý vị. Còn nếu mà cả đám nghèo thì chết cả đám là. Nó giàu nó còn nhả ra chút quý vị không? Có dịch vụ này dịch vụ nọ phục vụ nếu nè, nó đỡ hơn là. Còn nếu không ai giàu cái việc ngồi ở trong đó mà ăn muối à. Cho nên chúng ta thấy bây giờ nó khá vậy. Nó có thể có năng lực có vượt qua đi ngang hàng với Đông Nam Á. Và kỳ rồi đó có thể mở hội nghị kinh tế ở tại Hà Nội. Tôi không có bàn về đúng hay sai. Tôi không có nói là chính nghĩa chính thể này chính thể kia, mà tôi chỉ nhìn nhân quả tôi nói là ai muốn làm sao làm. Vì sao là nhưng mà miễn làm sao nó phát triển. Nó phát triển là sao cái việc phúc báo nhờ những người niệm Phật đó. Họ không màng phúc báo, nhưng mà những cái phúc báo đó do người niệm Phật đem tới đó cái việc. Họ không hưởng cái phúc báo đây. Họ hưởng phúc báo ở Tây Phương Cực Lạc. Để những cái đồ này cho những người ở đây chưa giác ngộ họ hưởng. Họ không hưởng là. Đây quý vị thấy. Nhờ đâu quý vị? Nhờ cái năng lực niệm Phật là. Nhờ cái năng lực tu hành là. Cho nên chúng ta rốt ráo tu sửa từ trong cái rễ, từ trong căn bản chứ không trên cành lá. Một cái trận bão qua, một ngọn gió lạnh qua, bao nhiêu cây cối trái đồ nó đông lạnh nó chết hết. Chết hết những cái rễ còn sống cái gì. Hãy ráng chăm coi là rễ. Cắt những cái cành hư đi, năm sau lại mọc tiếp. Năm sau bảo đảm quý vị được mùa hơn. Bảo đảm tốt hơn. Cho nên chúng ta không cần chạy ra ngoài lo từng trái, bọc từng trái, làm gì mệt lắm. Trái nào nó còn thì hái vô, trái nào không còn cho nó đi. Rồi trong đó hãy chăm cái gốc là. Chăm cái rễ thì năm sau nhất định có trái mà ăn là. Cho nên nó cứ theo Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư sao quý vị? Ngài không cứu tế mà Ngài nỗ lực cải tạo vận mạng. Chúng sanh bỏ ác làm lành, năm sau không có thiên tai. Chúng sanh cải ác làm lành, năm sau phúc báo tăng trưởng. Tự nhiên là nhân quả như vậy, hãy tin nhân quả đấy quý vị. Và cái điều đó, chúng ta có thể đó, làm thành công rồi, tu được đắc lực rồi thì sao? Y theo Phật mà dạy cho chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, biểu diễn cho chúng sanh thấy, độ chúng sanh. Chúng ta có thành công khỏi cần nói. Chúng ta tự tại vãng sanh đó, cái tiếng nó lan ra toàn thế giới. Khỏi cần thuyết pháp là. Quý vị thử mà trong đó một cái vùng nào có người vãng sanh coi, có người thành công coi, tự nhiên cả làng đều tu hết, bảo đảm quý vị. Còn đây thuyết pháp cũng còn mười mấy người, hai chục người. Thật sự như vậy là quý vị có thành công rồi tự nhiên người ta quay đầu lại. Chúng ta đi con đường này đấy, chứ không có nói mà không thành tựu. Họ không biết phải hay không, mới đầu thì hăng hái lắm, mới đầu nỗ lực lắm, về sau chà có bộ nói thì nghe hay nhưng mà làm thấy khó ăn à. Nhưng mà nếu mà có người vãng sanh đó quý vị, họ nói dễ ăn lại. Họ tàn tàn như vậy mà cũng được vãng sanh, ta đâu đến nỗi nào. Tự nhiên khuyến thỉnh họ, họ khuyến trong đó là thuyết pháp trong đó, là trong đó khuyến thuyết, dùng cái thân chứng của mình, thân chứng trong đó. Thì quý vị thấy như thế nào? Tôi nói thiệt quý vị, ở đây, ở bên Việt Nam đó, các người thượng đó quý vị, bây giờ hàng ngàn người tu là không có ai thuyết pháp hết. Ông cha chịu thua luôn quý vị, ông cha chịu thua luôn. Ông cha ở đó thay xây nhà thờ lên, nhà thờ đẹp đẽ, rồi xây cái mấy cái chòi cho nó ở, thấy không? Không chịu ở, vô rừng. Rồi ông cha sao? Cho tiền công an phường, công an xã, công an huyện, công an thành phố. Ngài đi hết cái quãng đường đó. Đi qua đó sao? Biểu sư cô này dụ con chiên của ổng, kéo con chiên của ổng đi vô niệm Phật. Rồi vô cứ gọi cô sư cô đó vô, sư cô người thượng. Tôi biểu tôi đâu có dụ ai đâu, nó tới thì nó tới chứ tôi đâu có mời nó tới đâu à. Bây giờ chả lẽ nó tới thì tôi đuổi nó sao? Công an cũng chịu thua luôn. Rồi sao ông cha đi năn nỉ sư cô, đi năn nỉ cái gì, năn nỉ biểu thôi bây giờ ở chỗ của cô nó lụp xụp lắm, bây giờ đừng có cho mấy con chiên của tôi vô đây niệm Phật nữa. Tôi phát tâm xây dựng cho cô một chánh điện, nó không thành cái chòi lụp xụp ấy đâu mà có làm lên cái chánh điện nó cũng đỡ đỡ, đúng không? Tôi hiểu không cần. Không cần. Rồi cho người thượng gạo tiền nó không lấy, nó bị nó không thèm, nó chỉ có thèm niệm Phật thôi. Tôi chỉ mong niệm Phật thôi, tôi chỉ muốn niệm Phật, chúng tôi chỉ muốn niệm Phật thôi. Không có thuyết pháp quý vị à, mà nó thấy cảm ứng à, thấy cảm ứng, nó thấy trong đó người ta ra đi tự tại, rồi có những điểm tốt, tin rồi thì chết trong đó, không có rời. Cho nên nó trong đó cũng sợ rồi sao, rồi quay điện thoại qua cho tôi, thì số điện thoại của tôi nó bị lọt hở, cho nên ai cũng biết ở Việt Nam quý vị, công an cũng biết, huyện cũng biết, sư cô cũng biết, rồi trong ông cha cũng biết nữa. Gọi qua nói thầy Mộ Thông nữa. À đúng rồi, dạ tôi là cha xứ, có gì không cha? Biểu nhờ thầy nói với sư cô đó đừng có chứa những con chiên, thì tôi thấy nhận thấy nhà bên đó lụp sụp, tụi nó ở thiếu thốn, cho nên nếu mà thầy nói thì tôi phát tâm lo cho tụi nó, nhà cho nó khang trang, chánh điện cho đàng hoàng. Được, để tôi nói cho cậu nghe. Cho nên quý vị thấy họ tin rồi là thật sự không cần, cho cái gì họ cũng không cần. Rồi đến hồi cuối cùng tức quá sao, đòi lại máy cày, đòi lại, rồi gọi qua tôi biểu sao thầy, thì ổng đòi thì trả ổng đi chứ sao nữa. Rồi tụi nó cười với nhau, ui xà, cho rồi lại đòi như con nít, thôi trả. Trả làm sao quý vị? Thượng nó kỳ lắm, ai mà chơi gác nó chơi gác lại, nó bỏ muối trong máy đó. Rồi nó bỏ muối trong máy rồi đó, nó về nó vô báo cáo ổng. Sư cô ông bà báo cáo cho sư cô la tụi nó, báo cáo qua tôi la tụi nó. Nếu mà mình niệm Phật có cái tâm đó không tốt là phải bỏ, tuyệt đối bỏ cái tâm đó, cái tâm phá hoại, không phải cái tâm thiện. Cho nên phải mai mốt đừng có giờ làm cái chuyện đó nữa, đừng có cái tâm phá hoại. Rồi hỏi qua, vậy chứ bây giờ mỗi nhà có hai con bò con, rồi sao đây, mình trả, mình giữ đây thầy? Tôi biểu quý vị nuôi bò làm gì? Nuôi bò để nó lớn lên là ăn, ăn là sát sanh này, chết à, trả đi, trả đi. Cho nên trả một trăm mấy chục con bò, trả lại cho, không nuôi nữa. Đây quý vị, họ tin rồi, thà đói, thà chết, chứ không có bỏ đạo là. Vì cái niềm tin khó thôi quý vị. Cho nên ở đây thấy họ mà có người thành công rồi, khỏi cần thuyết pháp quý vị, khỏi cần mời pháp sư, tự nhiên biết tu là. Ở trong rừng tu sao đâu biết đâu. Vậy mà có người thành công thôi quý vị. Đâu cần đánh địa chung, đâu cần đánh họ gì đâu. Cứ vậy mà đi, cứ vậy mà niệm cũng thành công là. Niệm như thế nào Phật biết được là. Quý vị thấy con nó khóc, nó đòi, nó nói, ai nghe được cái việc? Mẹ nó nghe được là. Chúng ta nghe không nổi, mẹ nó nghe được cái việc. Chúng ta niệm niệm như thế nào ở chúng sanh không nghe được, Phật nghe được là. Cho nên tâm mình có Phật, như đứa con tâm nó có mẹ, tâm tâm tương cảm, cái hình thức ở ngoài không quan trọng. Bởi vậy cần nhất là chúng ta chuyên tâm niệm Phật thành công đi. Lợi ích cho tất cả mọi người à. Lợi ích cho xã hội nè. Bây giờ có nhiều người, cái vị chúng ta ở đây niệm Phật, rồi về chùa địa phương, quý vị sẽ nghe cái gì? Sẽ nghe người ta nói bóng, nói gió. Cư sĩ Phật tử mà cũng đòi vãng sanh, đi nghe nói chuyện bậy bạ không là. Tu bao nhiêu mà đòi vãng sanh, chỉ nói nhảm, có không? Có là. Rồi bây giờ quý vị thử vãng sanh coi họ có dám nói nữa không? Một người vãng sanh coi, một người tà tà ở đây niệm Phật vãng sanh coi quý vị. Cả vùng này nổi lên niệm Phật là ai nói gì nói. Còn bây giờ có nhiều người đi Phật thất cũng sợ. Về trong đó người ta mét trong đó là bị nghe, bị la. Cho nên ở đây quý vị thấy, khuyên mọi người hãy cố lấy công phu trước đi rồi hãy tính sao. Còn muốn làm Bồ Tát hạnh, đợi chút quý vị, đợi mình cái công phu thành phiến rồi hãy làm. Còn bây giờ chưa có gì, khoan đã. Giải quyết vấn đề sanh tử là quyền quan trọng bậc nhất. Chúng ta coi như lương võ đế, mình làm bằng lương võ đế quý vị, chúng ta cất được mấy cái đạo tràng, chúng ta độ bao nhiêu thầy, bao nhiêu sư cô xuất gia, chúng ta hỗ trợ được mấy thầy ở bên Ấn Độ. Ở trong lương võ đế cất 400+ cái đạo tràng, độ cho hàng vạn tăng, chư tăng độ cho họ để họ an tâm tu đạo. Vậy mà gặp Bồ Đề Đạt Ma, trẫm làm bao nhiêu việc như vậy, công đức lớn hơn nhỏ nè. Bồ Đề Đạt Ma nói thẳng, không công đức, cái vị là không công đức là. Do nên cái vị thấy phu lương đó uy lực uy thế như vậy, một lời nói của ngài là cả một cường quốc ảnh hưởng, quốc gia cái vị Trung Quốc cường quốc là ảnh hưởng à. Mà nói một lời sao? Trong đó lương võ đế nói không công đức. Không công đức thì trẫm không hỗ trợ hỗ trì, không công đức thì trẫm không hộ pháp. cho nên lương võ trong đó ngài Bồ Đề Đạt Ma đi vào núi Thiếu Thất 9 năm diện bích quán, đợi một Huệ Khả xuất hiện để truyền pháp cho tổ. Quý vị không có hoàn truyền mà đợi một người học trò truyền cho, duyên nó chưa tới là chúng ta đem đất toàn là sỏi đá, toàn là cát, không kiếm đâu ra được trái, chưa có nước về, chưa có thời, thời tiết chưa tới, kiếm đâu ra quả là. Cho nên phải đợi thời tiết, thời tiết nhân duyên đầy đủ, lúc đó Phật pháp mới hoàn hóa. Trong khi đợi đó chúng ta hãy cố gắng tu hành đi, cố gắng nỗ lực đi, niệm Phật đi, thì thời tiết nhân duyên nó ra. Ở đây cho nên nó có rồi, gặp được rồi thì ráng hành công phu. Bồ Tát hạnh đợi chút đi là ở trên đó toàn là Bồ Tát. Chúng ta lo gì không có Bồ Tát đạo, không có lo gì không có Bồ Tát hạnh nè. Toàn là Bồ Tát không, mà Bồ Tát bổ xứ Phật, sẵn sàng thành Phật, bất thối chuyển Bồ Tát. Còn ở bên đây gì quý vị, Bồ Tát giả là. Hãy mà thuận thì Bồ Tát, không thuận trở lại phàm phu. Giả là, không có thiệt là. Vẫn còn tham sân si, vẫn còn ở trong đó tự cao, vẫn còn si ở mạng trong đó. Bồ Tát cái gì? Bởi vậy chúng ta làm trong đó chúng sanh phiền não hơn nữa là. Cứu chừng trong lợi ích có một chút xíu thôi, một chút xíu, không bằng một người trung thành niệm Phật. Cho nên mọi người hãy quyết định, tự mình quyết định. Hãy coi giáo lý của Phật, y như coi Phật đó, làm như thế nào chúng ta làm vậy đó. Rồi ở trong đó mình coi trong kinh điển lời dạy của Ngài dạy như thế nào thì chúng ta làm. Còn khi nào đạt được công phu rồi quý vị, ra trường có bằng rồi, lúc đó mới làm nghề. Còn chưa đi học mà làm nghề gì là. Cứu ai làm bác sĩ à? Bác sĩ giả là. Bác sĩ không một ngày học làm sao độ chúng sanh quý vị, làm sao bắt được bệnh của chúng sanh, quán được nó bệnh gì đây, nghiệp chướng gì, làm sao gỡ. Gia đình của nó rối rắm, chúng ta độ được không, gỡ được không? Nghiệp chướng nó đầy dẫy, chúng ta cứu được không? Cứu không nổi là. Vì sao? Chưa có nghề quý vị. Nghề bắt mạch không được, ở trong đó khám cũng không được, chúng ta cho thuốc gì cho họ uống? Phật có 84,000 phương thuốc, chúng ta cho họ thuốc gì? Chỉ cho viên kẹo cho đỡ đau hồi đó đi là, vuốt vuốt cho nó là. Bởi vậy cho nên mình hãy nên giác ngộ, tự giác rồi mới giác tha. Còn chưa giác ngộ, giác ngộ khó lắm à. Dạ, thì cho nên tự mọi người quyết định ha. Chuyên niệm Phật hay là phát tâm làm Bồ Tát hạnh, làm Bồ Tát đạo, quý vị tự mình quyết định. Ở đây tôi chỉ trình bày ra thôi. Dạ, tiếp. A Di Đà Phật, mới đây con có nghe một băng giảng do một vị thượng tọa ở Việt Nam giảng rằng cõi A Di Đà Phật cũng là cõi trời, vì cõi, vì còn trong lục đạo sanh tử luân hồi như chúng ta không khác. Vị thượng tọa này còn nói đi nói lại đừng lên cõi Phật A Di Đà, mình tưởng là thật chứ thật sự chỉ là cõi trời mà thôi, vì cõi trời rất là siêu việt và có đủ tính chất của cõi cực lạc mà mình nói. Kính mong pháp sư giải thích cho con được rõ lời nói của vị tu sĩ này là thật hay không. Thật hay không á, tôi không có tư cách, vì tôi chưa lên được cõi Tây Phương mà tôi cũng chưa lên được cõi trời cái vị à. Tôi ở đây đang ở cõi người à, mà đang ở trong cái thế giới này trên quả địa cầu quay quay nè, quay vòng quanh mặt trời 365 ngày à, trong đó tôi không có tư cách nào mà nói nó đúng hay sai, nhưng mà tôi chỉ nương theo kinh điển mà nói thôi. Là ở nơi đây tùy mọi người nhận xét. Trong kinh Vô Lượng Thọ cái gì, kinh này là kinh của Phật nói nha, kinh Bồ Tát trong Đại Tạng Kinh có nhắm nè. Thì ai cũng biết Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm, thanh tịnh bình đẳng giác kinh, mà bây giờ ở trên thế giới hàng triệu người đang tụng. Nhớ nè, tiếng Hán cũng có, tiếng Việt quốc ngữ cũng có, trong đó có cái phẩm siêu thế hy hữu đệ thập bát là phẩm số 18 siêu thế hy hữu, siêu vượt hơn thế gian, hy hữu vô cùng. Trong đó chúng ta thấy bỉ cực lạc quốc sở hữu chúng sanh dung sắc vi diệu siêu thế hy hữu, là ở cực lạc quốc đó, ở Tây phương cực lạc quốc đó, tất cả chúng sanh đó dung sắc, không? Dung là dung mạo đó, sắc là sắc tướng, sắc đẹp đó quý vị, vi diệu vô cùng. À, siêu thế hy hữu là siêu vượt hơn thế gian và hy hữu, trong đây khó có thể có được một người hy hữu vô cùng, hàm đồng nhất loại vô sai biệt tướng. Thì tất cả chúng sanh nó đều là một thể, một tướng như vậy, không có những cái tướng sai biệt xấu tốt, mà đều là siêu thế hy hữu. Rồi xong, đảng nhân thuận dư phương tục, cấu hữu thiên nhân chi danh. Chỉ vì thuận vào thế gian tục tử của chúng ta, hữu dư phương tục, cho nên mới có cố hữu là mới có cố hữu thiên nhân chi danh, mới có danh từ của trời và người. Có nghĩa là ở đây quý vị á, vì thuận theo cõi của ta, có cõi trời cõi người, cho nên nói người ở Tây phương cực lạc quốc vãng sanh cũng là trời người, nhưng mà họ là Bồ Tát rồi. Họ Bồ Tát rồi nhưng mà nói đây á, ai Bồ Tát, họ đây người mà, cho nên phải dùng cái danh từ người trời vãng sanh về đó, nương vào phương của chúng ta mà nói có danh từ trời người ở đó. Phật cáo A Nan, Phật nói cho A Nan biết: thí như thế gian bần khổ nhất nhân, thí như ở tại thế gian có một người bần cùng khổ sở, một người ăn mày. Tại đế vương biên, đứng ở tại biên là bên cạnh một ông vua đó, diện mạo hình trạng Ninh Khả Lại Hồ nè, là diện mạo cái hình tướng, cái trạng thái của hai người đó nó như thế nào nè. Thì đế vương Nhược Tỷ chuyển luân thánh vương Tắc Huy Bỉ Lậu. Thì hai người như vậy rõ ràng, một người ăn mày, một người đế vương đó, thì quý vị coi người nào hơn nè, người nào tốt nè. Thì ở đây lại nói đế vương đó, ông vua đó mà Nhược Tỷ, Nhược là nếu, Tỷ là so sánh, Tỷ lượng là so sánh. Tỷ chuyển luân thánh vương, so sánh với chuyển luân thánh vương Tắc Huy Bỉ Lậu, do bị khất nhân tại đế vương biên dạ, là xấu xa. Tắc Huy là Bỉ Lậu là xấu xa như vậy, xấu xa như vậy, như là do bị khất nhân, như là một người ăn mày đứng tại kế một ông vua vậy. Nếu là chuyển luân thánh vương, đưa chuyển luân thánh vương đó mà oai tướng đệ nhất, không, uy tướng trong đó hùng mãnh, uy vũ nhân đệ nhất, Tỷ Chi Đạo Thiên Vương, mà nếu mà Tỷ là so sánh với Đao Lợi Thiên Vương đó thì hụ phục Xú Liệt thì cũng xấu xa như vậy đó. Xú Liệt là xấu đó, cái gì xấu xa như vậy đó. Liệt là hạ liệt như vậy, Xú là xấu, là thối như vậy. Là trong đó ông vua mà đứng gần Đao Lợi, đứng gần Tứ Thiên Vương thì hôi thối lắm à, bị cái trời nó thơm cái gì mà ông vua của thế gian này hôi lắm à. Cũng là người mà cũng vẫn là uế, là ô uế, cho nên thối lắm. Rồi mà Tứ Thiên Vương đứng gần Đao Lợi thì Tứ Thiên Vương oai tướng như vậy đó, nó cũng thối tha xấu xa như vậy. Là rồi sao? Giả Linh Đế Thích, Đế Thích là chủ của cõi trời Đao Lợi, Đế Thích hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay là Thiên Đế, hay là trong đó chúng ta nói là Đế Thiên Đế Thích, trong đó đây là như là Đế Thích là chủ của cõi trời Đao Lợi. tỷ đệ lục thiên so sánh với các cõi trời ở đệ lục thiên mới có 2 tầng trời, còn 4 tầng trời nữa, tầng trời thứ 6 là tha hóa tự tại. Thì ở trong đó tuy bá thiên bội bất tương loại giả, thì cõi trời đế thích đó so với cõi trời lục dục đó, ở trong đó mà 100.000 lần không bằng một góc của cõi trời lục dục thiên chủ. Rồi sao quý vị? Đây đó, quý vị thấy nó lớn không? Lục dục thân thiên chủ là number one ha. Thì đệ lục thiên vương, đệ lục thiên vương nhược tỷ cực lạc quốc trung, Bồ Tát Thanh Văn quang dung sắc, quang nhan dung sắc, tuy vạn ức bội bất tương cập đại. Là trời của đệ lục thiên vương mà so sánh với Bồ Tát Thanh Văn, bây giờ họ là Bồ Tát, hồi trước nói là họ là thiên nhân, bây giờ phải nói họ là Bồ Tát, là những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tất cả đều là Bồ Tát. Thì quang nhan, cái nhan sắc của họ phóng quang, phải không? Dung sắc là cái dung mạo á, sắc đẹp của họ. Ở trong đó vạn ức bội, nếu như muốn như là vạn ức lần, thì người của đệ lục thiên vương không bằng một phần. Rồi quý vị thấy á, cõi này cõi nào phải cõi trời không? Trời đâu bằng vạn ức lần. Cõi trời đệ lục thiên chủ ở trong đó uy tướng trong đó cao hơn tất cả cõi trời mà ngàn lần vạn lần vạn ức lần, vạn ức bội là vạn ức lần, không bằng một. Thì quý vị coi coi, nếu mà người Tây Phương ở chung với người trời đó thì sao quý vị? Làm sao mà ở đó? Ngày ngày ở với ăn mày à, làm sao mà được cái cảnh giới như vậy? Cái uy tướng, cái thân của họ như vậy, nó đẹp như vậy, thì cảnh giới của họ cũng phải đẹp hơn cõi trời vạn ức lần. Chúng ta ở Việt Nam mình có giàu có như vậy vẫn còn trong cảnh giới bụi bặm. Cái Việt Nam ở Sài Gòn dù giàu cũng sống trong cái màn bụi này, khói bụi luôn là trong đó nè. Cho nên đẹp cách mấy đi ra đường ở trong đó là hồi cái mặt đen thui là. Vậy là chúng ta ở bên đây chứ vị, ở trong đó dù nghèo nghèo trong đó không khí cũng trong lành. Đó là thí dụ như vậy. Nhà cửa cũng có vườn, cũng có rào. Cho nên trong đó cái phúc báo như thế nào thì cảnh giới như vậy. Bởi vậy chúng ta nói á, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc cũng giống như cõi trời là sai là. Vì ở trong đó cảnh trời đó ngàn vạn lần không bằng một của cảnh Tây Phương Cực Lạc luôn. Đây mới nói về nhan sắc thôi, nói về tướng mạo thôi, chưa nói với thần thông diệu dụng là, chưa nói chúng ta với năng lực trí tuệ là, mới nói so sánh cái hình tướng thôi quý vị. Cho nên người ở Tây Phương Cực Lạc, người vãng sanh hạ phẩm, họ ở đâu? Không thể nào ở cõi trời là, vì cõi trời quá nhỏ. Tuy rằng ở trong đây vị thượng tọa đó nói cõi trời vi diệu vô cùng, đúng như vậy. Cõi trời vi diệu lắm quý vị, chứ không phải như chúng ta nó tưởng tượng đâu. Vì trong đó nói cái thời gian thì chúng ta sẽ tính đến cái cảnh giới. Ở tứ thiên vương đó một ngày của họ bằng 50 năm của chúng ta. Cõi trời Đao Lợi một ngày của họ bằng 100 năm của cõi chúng ta. Cõi trời Dạ Ma là một ngày của họ bằng 200 năm ở cõi chúng ta. Cõi trời Đâu Xuất nơi Di Lặc đang ở đó, một ngày của họ bằng 400 năm ở cõi chúng ta. Mà thọ mạng của họ nó tính theo tỷ lệ cái việc. Cõi trời á, ở trong đó Đâu Xuất 4.000 tuổi, cõi trời Dạ Ma 2.000 tuổi, cõi trời Đao Lợi 1.000 tuổi, cõi trời Tứ Thiên Vương 500 tuổi. Thì quý vị cứ nhân ra trong đó 500 tuổi nhân cho 50 500 tuổi nhân cho 50 thì 5.000 nhân cho năm 25.000 năm thọ mạng, rồi cứ nhân á, cõi trời đâu xuất đó 4.000 tuổi nhân cho 400 năm, nhân cho 365, thọ mạng của họ 567 triệu năm. 567 triệu năm. Một ngày á nó bằng 400 năm mà. Một năm có 365 ngày mà. Cho nên một tuổi của họ bằng cái gì quý vị? Bằng mấy chục năm của chúng ta. Quý vị cứ nhân từ từ lên là đấy. Cho nên cái cõi trời đó, trong phàm phu đó, cõi trời nó quảng đại vô cùng. Bởi vậy nó đúng, nhưng mà không bằng cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta hãy thấy được cái pháp môn này bất khả tư nghị là, nếu mà muốn nói hãy trước tiên tham khảo Tịnh Độ kinh điển rồi hãy nói. Còn thiền thì tham khảo thiền, rồi ở trong cảnh giới thiền của mình, đừng có đi phê bình, đừng có võ đoán cảnh giới khác là. Cảnh giới Phật phàm phu làm sao thấy là. Cảnh giới Phật ngay Bồ Tát cũng không thấy nổi, nói chi là Hòa Thượng, nói chi Thượng Tọa. Cho nên chúng ta nghe ai quý vị? Nghe Phật đi, nghe kinh giáo đi, đừng nghe lời phỏng đoán của họ là. Cái nhìn của họ chưa tới đâu đâu quý vị à. Cái thế giới này một cõi ta bà đó, khoa học chưa thấy tới được. Tam thiên đại thiên thế giới, 1 tỷ cái thế giới trong đó, cái vũ trụ này quá lớn trong đó, khoa học chỉ thấy được có, được ở trong đó 10 mấy tỷ năm ánh sáng mà thôi. 10 mấy tỷ năm ánh sáng rồi, chứ không phải là mấy năm ánh sáng đâu quý vị. Một giây đồng hồ ánh sáng đi 200.000, 300.000 cây số một giây, mà nó 10 mấy tỷ, thì quý vị thấy nó lớn như thế nào. Vậy mà cũng chưa thấm vào đâu so với 10 vạn ức Phật đồ, không có hằng bột là. Cho nên cái thế giới đó cái vị quá lớn, chúng ta không có tâm thức nào mà nghĩ. Nếu mà ai nghĩ tưởng được, đâu phải là bất khả tư nghị. Còn tư nghị, còn nghĩ nghị được mà. Cho nên nó thần lực của Phật Bồ Tát không thấy nổi, nói chi thiền sư, nói chi thượng tọa là. Thôi á, đây cái vị coi không, trang số 52 trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, phẩm số 18, cái đoạn đó so sánh cái dung mạo của người vãng sanh cùng với cõi trời thì chúng ta sẽ hiểu. Nếu đọc cái này không hiểu, quý vị đã lấy chuyển ngữ của Tâm Tịnh đó, tiếng Việt đó, quốc ngữ đó đọc thì nó dễ hiểu hơn chút. Đây quý vị thấy, mình đã thấy cảnh giới vô cùng thù thắng. Mình nghiên cứu á, chúng ta nghiên cứu kinh Vô Lượng Thọ rồi, học kinh Vô Lượng Thọ rồi, mình sẽ thấy bất khả tư nghị. Vậy đó, nó lớn như vậy, nó thù thắng như vậy mà dám tin, dám đi, dám niệm, dám về, thật sự là người đó không biết thiện căn của họ như thế nào mà dám đi quý vị. Đây quý vị. Cho nên niềm tin nó có được hay không, không phải vậy là. A Di Đà Phật, xin pháp sư khai ngộ cho con biết, người ta nói cha mẹ làm chuyện xấu thì con chịu, câu này có đúng hay không? Nếu như là nhân quả thì ai làm nấy chịu, chứ đâu phải tại cha mẹ tạo nghiệp mà con phải chịu nè. Đời cha ăn mặn thì đời con uống nước. Nếu nè, cha mà ăn mặn thì con uống nước là. Ở trong đó gái nhờ đức cha, trai nhờ đức mẹ, đúng không? Không vậy thì sao nhân quả báo ứng sao được à? Ai làm người nói chịu thì sao mà ổng làm mà tôi chịu đây? Vậy không quý vị, quý vị nào thấy nè? Ai biểu cái vị vô gia đình đó làm chi? Ai biểu cái vị nhân quả nghiệp chướng nó kéo chúng ta vô? Cho nên không phải là cha ăn mặn con uống nước đâu, mà chiêu cảm với nhau. Tại vì chúng ta xấu cho nên chiêu cảm với cái xấu của ông, cho nên hấp dẫn. Người nào mà ông thương nhất, người đó nặng nhất quý vị. trong đó gia đình có mấy đứa mà có một hay hai đứa là nó bị, còn mấy đứa kia nó phơi phơi, đúng không? Vì chúng ta tương cảm với nghiệp, nghiệp nghiệp tương cảm cái gì. Bởi vậy cho nên biết vậy thôi, mình á đừng theo cha để uống nước nhiều quá, theo Phật cái vị, tương cảm với Phật là tại sao không làm điều đó, rõ ràng không? Chúng ta tương cảm đến cái tham của ổng, cái ác của ổng, cho nên bây giờ phải chịu uống nước, ráng chịu đi. Mà chúng ta hướng về thiện làm sao? Hướng về thiện thì chúng ta lên cõi tốt. Cho nên ở đây vẫn là nhân quả báo ứng rõ ràng minh bạch. Là quý vị thấy bà La Môn Nữ đó, mẹ đọa xuống địa ngục á, thì đúng là bà thì xuống địa ngục rồi, ở đây cổ cũng chết à, nhưng mà cổ lại cứu được cái vị thế mà. Cổ đâu có phải uống nước đâu, cổ đâu có phải bị thống khổ đâu, mà ở trong đó cổ lại có năng lực cứu được mẹ. Cho nên nó nhân quả báo ứng à. Còn chúng ta tương cảm với cái làm của ổng thì ráng mà chịu. Ổng làm ác mà chúng ta cũng nương theo đó, thấy không? Hưởng trong đó thì ráng mà chịu chứ sao vậy? Đây nó dính như vậy quý vị ạ. Chứ nó tương giao, nó tương cảm với nhau, giống như cái thân này. Chỗ này mà bục nhọt thì cả vùng bị đau. Chứ không phải chỗ khác đau. Ở đây nó có cái mục á, thì nguyên cái vùng này đau, mà nó mặn nó nặng nữa thì nguyên cánh tay nó đau, nó nặng nữa thì nguyên cả cái tay nó tê. Ảnh hưởng của nó như thế nào thì ảnh hưởng nó quảng đại như thế đó. Cho nên nó vẫn là nhân quả, là ai biểu chúng ta ở cái vùng đó làm chi? Tại sao chúng ta không ở cái nước hòa bình, chui vô cái nước chiến tranh? Tại sao không ở tại cái xứ hòa bình như Thụy Sĩ đồ đó, để chạy vào Iraq làm chi? Cho là ăn bom ăn đạn. Tại vì tương cảm là nghiệp duyên quả báo nó chiêu cảm với nhau. Là ơi, tâm chúng ta nghĩ cái thế nào thì chúng ta sẽ hướng về cảnh giới đó. Chúng ta cứ nghĩ nghĩ tham thì vô ngạ quỷ, nghĩ sân thì vào địa ngục, nghĩ si thì hào hàng súc sanh. Bây giờ mình thấy phây phây, đến hồi nó nổi quả lên rồi thì trời đất mịt mù, không biết đường ra. Cho nên quả báo nó như vậy quý vị. Phật nói thôi đừng có chiêu cảm đến cảnh giới đâu. Nên nó biết được rồi, mình cố gắng ai làm người đó chịu. Ông làm ông chịu, tôi không biết à, tôi đi đường Phật. Quý vị đi tụng kinh niệm Phật hồi hướng với ông. Ông đi thì ông đi, nhưng mà ông đem cái phúc báo công đức mình hồi hướng gỡ bớt lại. Còn chúng ta nhất định đi vào đường tốt. Rõ ràng mà, rõ ràng minh bạch là. Chứ không có thể nào nói cha ăn mặn mà con uống nước. Đúng, theo thế gian thì cha con nó tương cảm với nhau mà, thì nó ráng chịu. Còn mà người con nó giác ngộ rồi, thức tỉnh rồi, đi vào con đường Phật, vẫn ở trong giải thoát, giải cởi mở nhá. Dạ. Kính bạch thầy, trước đây con nghe thầy giảng là ngoài hai thời niệm Phật sáng và tối trong ngày thì nên thực hành pháp thập niệm 10 câu mỗi lần và 9 lần một ngày. Vậy thì con nên tiếp tục niệm 10 câu hay là 30 câu như thầy vừa giảng? Xin thầy từ bi giải thích. Tăng lên 30 câu quý vị à. 10 câu đó là hòa thượng dạy là 10 câu. Nhưng bây giờ chúng ta nói lỡ mà nó mất một câu không đủ 10 câu giảng sanh sao? Cho nên chúng ta tăng lên 30 câu. Thế không nào? Bởi vậy đừng có bớt, đừng có trả giá. Mà chúng ta hãy càng niệm nhiều càng tốt. Là ở trong đây quý vị khuyên á, đối với đời sống nên nó buông xả bớt. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì, chuyện gấp chìm á, trễ nải gì, mình cũng ráng niệm Phật cái đã. 30 câu 10 lần một ngày, 300 câu không có bao nhiêu đâu. 30 câu niệm được 2 phút, 10 lần một ngày có 20 phút. Cho nên hai thời sáng tối cộng thêm 20 phút nữa đâu có bao nhiêu đâu. Một ngày có 24 tiếng mà, một tiếng có 60 phút, thì trong đó 24 nhân cho một tiếng, quý vị thấy không? Nó đến 1000 mấy chục phút lần à. Đúng nè, 1000 mấy chục phút lần. Đúng rồi, ông có 10 nhân cho 60 là 600, 1000 đúng rồi. 1000 3 4 phút rồi. 1004 phút, bây giờ bỏ 20 phút nữa còn kỳ kèo nữa là biểu bận lắm thầy, không thở, làm việc không thở nổi, không thở nổi chết dáng chịu là. Cho nên chúng ta đối với thế gian cái việc kệ nó đi, tới đâu tới, cải tạo vận mạng mình cứ niệm Phật trong đó thì tự nhiên vận mạng mình cải đâu, tự nhiên cái hơi nó tới, làm việc nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, dễ thở hơn, đúng không nào? Bây giờ ráng trong đó 20 phút, ở trong đó 30 câu mỗi lần, chuyên chú định tâm lại niệm, đừng gấp gáp, gấp cũng vậy là, hấp tấp cũng vậy, không tới đâu đâu à. Mình đi đâu nó cũng về trong đó, cuối cùng cũng vậy là. Cho nên nó mình an nhàn tự tại, làm việc quý vị nhẹ nhàng tự tại từ tốn, người đâu có phúc báo. Người nào hấp tấp bộp chộp không có phúc báo đâu. Ăn uống cũng vậy, người nào mà ăn nhanh đó, người đó không có phúc báo. Ăn từ tốn nhẹ nhàng từ từ, người đâu có phúc báo, bảo đảm quý vị. Quý vị coi người nào bộp chộp mà không có phúc báo, làm gì bể cái đó là. Còn người đó ăn định tự tại, ăn từ từ không, từ tốn. Quý vị thấy vua trong đó trong giặc trong đó, và ở trong đó quân tướng vàng rồi mời ổng lên thuyền, ổng chững chạc đi từng bước, không có hấp dấp, không có chạy, vì biểu lộ cái uy tướng của mình, uy đức của mình. Cho nên đó, mình ráng học theo người sang người giàu, đừng có ráng học theo người nghèo, đúng không? Người nghèo hấp tấp bộc chộp, người giàu người sang an định tự tại. Từ đó chúng ta cải thiện vận mạng chúng ta. Thật sự đó quý vị, hấp tấp đâu cũng vậy là. Mình đó, hãy yên an định mà cải thiện cuộc sống của mình lên. Mà cải thiện cuộc sống hay nhất không ngoài niệm Phật. Hay nhất không ngoài niệm Phật. Bảo đảm quý vị, thể chất chúng ta tự nhiên biến đổi, con người chúng ta lành mạnh khỏe mạnh. Nội cái thể chất lành mạnh khỏe mạnh quý vị á, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian quý vị. Nào là hẹn bác sĩ, nào đi khám bác sĩ, rồi ở trong đó xin nghỉ, rồi đi mua thuốc, cái cộng lại không bằng chúng ta ngồi niệm Phật trong đó bớt bệnh hoạn, đỡ không quý vị? Bệnh thì chúng ta trong đó đi khám bác sĩ rồi thấy mình không tiếc, mình niệm Phật sẽ thấy tiếc. Tại sao mình không niệm Phật để khỏi bệnh, đúng không? Cho nên cái điều này tôi thấy lợi vô cùng rồi đó. Cứ ráng, bước đầu hãy ráng đi, từ từ sẽ chuyển đổi con người vận mạng của mình. Dạ. A Di Đà Phật, con có câu hỏi muốn hỏi thầy. Con người từ đâu tới? Thí dụ như là từ hồi xa xưa, con người trên trái đất chỉ là 1 triệu người, chỉ là một ví dụ. Và bây giờ là hàng tỷ người. Số người đó từ đâu ra? Lúc xưa ở đây á, dân số nó mấy triệu à, bây giờ nó lên đến mấy tỷ. Lúc xưa cái vùng này cái vị toàn là sa mạc, bây giờ không biết từ đâu nó kéo tới quá, ở đâu cũng nhiều mà không biết từ đâu ra là cái gì à. Đây quý vị thấy, cái nhìn của chúng ta mới có loài người thôi, còn không biết những cái con á, trùng. Quý vị để chỗ trong phòng tắm mà nó dơ dơ chút quý vị, nó ẩm ướt á, 3 ngày sau không biết cái trùng ở đâu nó ra là. Không biết nó từ đâu nó tới, nhiều quá. Tới con rồi nó tới cả đàn trong đó. Nếu trong cái phòng tắm đó, ở trong nhà đó, cái chỗ nào mà nó ẩm ướt, nó thấp rồi có nước nó để nó mà không chùi đó, cái máy làm sao nó xanh trùng nữa quý vị. Ẩm xanh, thấp xanh à, từ đâu ra nào? Bây giờ quý vị thấy, cho nên cái vấn đề này á, thật sự á, nó rất là phức tạp. Ngay chính chúng ta cũng không biết từ đâu tới nữa là, ngay chính chúng ta cũng không biết sẽ đi về đâu nữa là, nói chi mà mấy tỷ người kia khoan đã đi, mấy người tỷ người kia đợi chút đi quý vị, đợi chúng ta giải quyết chúng ta cái đã. Chúng ta biết từ đâu tới rồi sẽ hiểu chúng sanh từ đâu ra. Còn bây giờ mình chưa biết mình ở đâu ra. Tôi không phải, tôi biết chứ, tôi ở dòng họ Nguyễn ra, tôi từ họ Trần ra rồi mới lạc qua bên Mỹ này, có phải vậy không quý vị? Chưa chắc là. Rồi đi về đâu không hiểu, trở lại cái họ Nguyễn à, trở lại dòng họ Trần à, không phải đâu là. Cho nên cái vấn đề này là một vấn đề trọng đại quan trọng. Cái việc sanh tử tử này phải giải quyết nữa. Mà giải quyết đó ai chịu làm thì người đó thấy được, ai không chịu làm không thấy được. Phật giải quyết rồi cho nên Ngài thấu rõ được tất cả. Còn chúng sanh á, mê ở trong đó cho nên không hiểu không biết. Chúng ta thí dụ như chúng ta nằm ngủ, đúng không? Nằm ngủ thì mơ, đúng không? Đang ở đây thức thì mình ở đây, đến hồi mơ nhiều người ra quá không biết từ đâu ra cái việc. Giấc mơ, một cái giấc mơ của quý vị có mấy người trong đó? Nhất định phải là ít nhất hai người, mình và người, nhất định phải có mình trong đó. Thì ở trong đó có người, có cảnh vật ở đâu ra cái việc này? Đến hồi thức dậy nó đi đâu rồi, mình đi đâu rồi nè? Khoan trả lời nè, quý vị hãy quán chiếu cái đó đi thì sẽ biết. Trong đó khi chúng ta nằm mơ thấy bị người ta rượt, mình bị rượt, có mình trong đó ha. Người ta là mấy người trong đó rượt, phải không nè? Người thì cầm gậy, người thì cầm cây, người thầm chổi trong đó trượt, đúng không nè? Đó, thì ở trong đó người đó từ đâu là? Mới đầu có một mình cái đi đâu tự nhiên cái thấy ba bốn người cướp nó chạy được, nó thấy ba người từ đâu ra đó quý vị. Rồi nó thức dậy họ đi đâu? Cho nên cần nhất là thức dậy đi, giác ngộ đi rồi sẽ biết ở đâu ra. Còn bây giờ nói thì không biết quý vị, hôm nay á, quý vị nằm mơ thấy 5 người, ngày mai nằm mơ thấy 100 người, vậy 95 người đó từ đâu ra quý vị? Quý vị trả lời đi. Cho nên ở đây á, chúng sanh mê mà không biết là Phật đánh thức chúng ta vậy, giác ngộ chúng ta vậy. Giác ngộ rồi thì chúng ta sẽ tự biết, tự hiểu thôi. Còn bây giờ nói tự nhiên nó 5 người, tại sao mà hôm sau nó lại lên thêm 95 người nữa? Ở đâu ra vậy? Người nào khác à? Khác hết cái việc, đúng không? Nên ở đây Phật ở đây chỉ chúng ta giác ngộ rồi. Khi giác ngộ rồi chúng ta sẽ biết. Bây giờ giác ngộ không nổi, thức không nổi gì thì tỉnh tỉnh một chút, tỉnh tỉnh chút về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó gặp Đức Phật A Di Đà, hỏi Ngài từ đâu ra, Ngài sẽ trả lời cho chúng ta biết. Mà không cần hỏi đâu quý vị, tự nhiên chúng ta thức tỉnh là sẽ biết, là tự nhiên sẽ hiểu là. Bởi vậy cho nên chúng sanh ở trong mê mà không hiểu. Quý vị coi cái phim Matrix không? Cái phim mà nó trong cái computer đó, nó nhập vào trong cái máy computer đó, đánh nhau trong đó đó, Matrix á. Ở trong đó vì thấy quá trời nhiều người không nè, nó vô nhập trong đó quá nhiều người trong đó. Ở đâu vậy? Ở trong máy điện toán đó. Nó muốn nghĩ cái gì nó đánh cái gì nó ra cái đó, chiêu thức nào nó ra chiêu thức đó. Để thế, đây nó là tâm thức, tâm chúng ta nghĩ như thế nào nó ra cái đó. Quý vị thấy nó lộn không? Lộn nhào, bắn không chết. bay dạng trong đó, quay cuồng trong đó, bay nhảy trong đó, thấy không nè? Đây là, đây đó là người ta nương theo Phật pháp để mà làm cái phim cho chúng ta, cái phim giả tưởng đó. Thì bao nhiêu người đuổi bắt nó ở đâu ra quý vị? Toàn là trong máy không? Trong máy điện toán đó, bao nhiêu người trong đó đó. Quý vị, quý vị nào mà coi phim Matrix đó, nổi tiếng đó, thì sẽ thấy có người trong đó từ đâu ra quý vị? Mới đầu có người, về sau cả đàn trong đó là. Đây, cho nên đó, chúng ta đang sống trong mộng ảo mà không biết. Cho nên mau mau thức dậy đi, thức dậy sẽ trở thành Phật giác ngộ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thì chúng ta đã xong đó, 2 ngày Phật thất. Thì xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam
đồ, nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.